Con sóc của ba. Tôi không nhớ rõ ngày thứ bảy mùa thu đầy nắng ấm ấy, tôi 16 hay 17 tuổi. Nhưng tôi nhớ rõ buổi sáng khô và lạnh ấy. Khi đó ba và tôi đang chạy xe trên đường, thì tai nạn với một con sóc đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi đang ngồi ở ghế trước xe hơi cạnh ba. Nhưng đó không phải là một hồi ức, mà là một điều kỳ diệu. Đó là một luồng suy nghĩ thật sinh động, cứ hiện ra mãi. Như thể đó là chuyện mới xảy ra ngày hôm nay. Tôi đang mơ màng nhìn ra cửa sổ, hát theo bài hát đang phát trên radio. Tôi chắc chắn đó là điệu hippie mà ba tôi không thích. Đó chỉ là những bài hát ồn ào mà thôi. Ba cào nhào và bắt tôi phải tắt đi. Chúng tôi đang đi tới giao lộ vùng lân cận Chicago. Bên trái có một công viên với cái xích đu. Phía trước quán bar địa phương là bãi cỏ xanh nâu hình lập phương giữa những dãy nhà bê tông đơn điệu. Quán The Tavern luôn phục vụ những bữa trưa ngon miệng cho các công dân. Đường xá vắng vẻ bất thường. Vì vậy nên tôi mới giật mình khi ba thắng cấp và cho xe quẹo trái. Như thường lệ, ba đưa tay phải lên để biết chắc rằng người đang ngồi trên xe đã thắt dây an toàn và họ không sao. Chúng tôi không chạy nhanh nên tôi ngạc nhiên khi ba lại thắng cấp như vậy. Tôi thấy không có chướng ngại vật gì phía trước cả. Tôi thôi không hát nữa, ngồi thẳng dậy và nhìn quanh tìm hiểu coi chuyện gì đã xảy ra. Từ lúc đó trở đi, tất cả những gì tôi có thể làm là quan sát. Ba tôi nhanh chóng đậu xe và nhảy ra ngoài, không nói một lời nào. Tôi thấy ba cẩn thận cầm lên một con sóc. Con vật bé nhỏ này va phải lốp xe của chúng tôi khi nó chạy ngang qua đường. Có lẽ nó đang trên đường đi tìm thức ăn cho mùa đông lạnh giá, nhưng nó đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ba đặt con sóc nhỏ bé, màu xám lông xù, lên một mảng cỏ phía dưới cây thích. Ba nhìn quanh một lúc, rồi chọn chiếc lá màu cam lớn nhất mà ông tìm được, rồi đắp lên mình con sóc. Rồi tôi thấy ba khóc. Đôi mắt xanh luôn ánh lên niềm đam mê và sinh khí, rớm nước mắt và một giọt nước mắt đã nhỏ xuống. Khi giọt nước mắt lăn trên má, ba tôi vội lao đi, sụt sịt quay vào trong xe. Và ba không để mình khóc nữa. Tôi ngồi sững sờ, nhận ra một phần trong ba mà ba đã giấu kín. Trong tôi dấy lên một cảm giác không thể nào diễn tả được. Tôi đã thấy ba khóc tại buổi tang lễ. Nhưng mà ai lại chẳng vậy. Nhưng ba lại khóc vì một con sóc, một loài gặm nhấm tầm thường không có cảm xúc. Điều gì khiến cho người ta rơi nước mắt, mà đặc biệt người đó là ba? Đây là người tôi vừa thương lại vừa né sợ. Đây là người đàn ông bắt chúng tôi phải đi lễ nhà thờ vào Chủ nhật và ngày lễ, mà ông lại không phải là người có đạo. Chúng tôi phải làm những gì ông bảo mà không dám trả lời lại. Đây là người đàn ông nghiêm khắc, nghiêm túc, nóng tính. Nhưng khi ông cười thì giống như là núi lửa phun trào, cười to, bật ra từ sâu trong cuốn họng. Ba không phải là người nhẹ nhàng. Ba biết mọi điều và thường rất đáng sợ. Vậy thì vì sao một con sóc chết bên đường lại làm cho ba khóc? Lúc đó tôi thấy sợ. Thấy ba khóc tôi đau lòng lắm. Nếu ba khóc thành tiếng, chắc là tôi cũng sẽ khóc theo mất thôi. Tôi không biết ba lại dễ xúc động như vậy. Ba mạnh mẽ và cứng rắn mà. Suốt quãng đường còn lại, tôi cũng như ba, chỉ ngồi im lặng. Tôi không đòi bật radio hay chỉnh đài nữa. Tôi chỉ nghe thấy sự im lặng. Tôi cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh mà tôi vừa chứng kiến. Tôi không biết sự im lặng của ba có ý nghĩa là gì. Ngày nay tôi đã trưởng thành và tôi tự hỏi, không biết ba có khóc vì tất cả những buồn đau và mất mát mà ba đã phải chịu đựng trong cuộc sống hay không? Liệu nỗi đau của vụ tai nạn ngoài ý muốn vào buổi sáng thứ bảy có còn đọng lại trong ba tới nay không? Liệu nỗi đau mất mẹ từ khi chỉ mới 13 tháng tuổi trong tiềm thức của ba có liên quan gì tới một con sóc không thể về với bầy con đang đợi ở nhà không? Ba có lo lắng về bốn đứa con ngang bướng mà ba nghĩ là ba không thể kiểm soát được chúng không? Ba có lo lắng vì ba không thể ngăn các con mình lớn lên, hay việc ba chỉ có thể biểu lộ tình thương yêu bằng sự nghiêm khắc, hay mong muốn các con cứ mãi là những đứa trẻ 8 tuổi không? Tôi sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của ba trong ngày hôm đó. Nhưng tôi nhận thấy một vết thương lòng ẩn giấu sau vẻ ngoài nghiêm khắc của ba, và nó đã mãi mãi thay đổi cách nhìn của tôi về ba. Có một mặt sâu thẳm, tôn kính trong ba mà ba muốn giữ kín trong lòng. Ngày hôm đó, một cái nhìn đầy thiêng liêng của ba thoáng qua chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không bao giờ nhắc tới vụ tai nạn này, nhưng tôi nghĩ là cả thế giới đều nằm trong lòng ba. Ba tôi đã ra đi rất lâu rồi, nhưng từ ngày đó trở đi, ba có ảnh hưởng tới cách lái xe của tôi. Khi thấy một con sóc đang hối hả chạy tới gần đường, tôi đều dừng xe lại.